Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 26 tháng 10 2014, nhằm ngày 3 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suy nghĩ có nên đi truyền bá giáo pháp hay không? Bởi vì giáo pháp mà Ngài chứng ngộ thâm sâu, khó lãnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt trên lý luận. Trong khi chúng sinh thì đắm chìm trong ngũ dục, khó có thể tiếp nhận được. Thế rồi Ngài định tâm, quán sát, thấy căn cơ chúng sinh có người ít ô nhiễm và nhiều ô nhiễm, có người căn tánh lanh lợi và chậm lục, cũng có người sáng suốt và u mê, vân vân. Giống như một hồ sen, có những cây sinh ra trong nước, được lớn lên trong nước, vượt lên khỏi mặt nước và tồn tại không bị thấm nước. Sau khi quan sát căn cơ của chúng sinh, Đức Phật thấy có những người ít ô nhiễm, căn tánh lanh lợi, có thể tiếp thu được giáo pháp cao quý, nên Ngài quyết định đi Hoằng Pháp lợi sinh. Và người đầu tiên mà Đức Phật nghĩ đến đó là hai đạo sĩ trước đây Ngài đã đến thọ giáo tu học, đó là Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Hai vị đạo sĩ này có thể tiếp thu một cách nhanh chóng giáo pháp của Ngài. Và Ngài ngồi định tâm quán sát, biết được Alara Kalama đã chết cách đây 7 ngày. Sau đó Ngài lại quán sát người thứ hai là Uddaka Ramaputta. Thế nhưng ông này cũng chết mới vừa tối hôm qua. Hai người có căn tánh lanh lợi, ít ô nhiễm, có thể tiếp thu giáo pháp của Đức Phật một cách nhanh chóng, mà Ngài nghĩ đến thì đã chết hết. Sau đó Ngài liền nghĩ đến năm người bạn đồng tu, đó là năm anh em ông Kiều Trần Như. Và Ngài đã đến vườn nai tại Ba La Nại để chuyển bánh xe pháp. Khi Đức Phật đến, năm người bạn đồng tu này nhìn thấy và họ bàn với nhau nói rằng Sa môn Cù Đàm trước đây cùng tu khổ hạnh với mình, bây giờ đã chạy theo lợi dưỡng, chúng ta không nên tiếp xúc cũng không nên chào đón người này để làm gì. Thế nhưng khi Đức Phật đi gần tới, tự nhiên năm người đều đứng lên, người thì chào hỏi, người thì đón lấy bình bát, người thì múc nước rửa chân, người thì tìm chỗ sắp xếp cho ngài ngồi. Ở đây chúng ta nên để ý một chi tiết rất là quan trọng. Tại sao khi thấy Đức Phật ở đằng xa đi tới, năm người bàn tính với nhau là sẽ không tiếp đón Sa môn Cù Đàm này, vì trước đây đã tu với chúng ta, bây giờ lại sử dụng những thức ăn, thức uống, nói chung là hưởng thụ, lợi dưỡng, chúng ta không có tiếp xúc, không có thân cận với vị Sa môn này nữa. Thế thì tại sao khi Đức Phật đi gần đến, năm người lại đứng lên đón tiếp? Ở đây chúng ta không nói đến yếu tố thần thông, mà một sự thật là gì? Đó là sự bình an, tươi mát, thanh tịnh, giải thoát tự tại của Đức Phật. Nó toát ra từ cái thân tướng trang nghiêm thanh tịnh đó, làm cho năm vị này nhìn thấy liền có một sự cảm mến và tự nhiên đứng lên tiếp đón. Trong khi đó vừa nãy họ đã bàn tính là sẽ không tiếp đón Sa môn Cù Đàm. Sau đó Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như bài pháp đầu tiên trong lịch sử chuyển bánh xe pháp, đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Quý vị nên nhớ, bài pháp Tứ Diệu Đế được thuyết đầu tiên cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và sau đó năm vị này xuất gia theo Phật. Tam bảo được hình thành bắt đầu từ khi có năm anh em ông Kiều Trần Như. Nghĩa là có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Năm anh em ông Kiều Trần Như là những người xuất gia đầu tiên với Đức Phật. Đức Phật tiếp tục hoằng pháp lợi sinh và ở thành Ba La Nại có một anh thanh niên tên là Gia Xá, con một nhà trưởng giả rất giàu có. Anh ta có được 3 tòa lâu đài do cha xây dựng cho mình. Một tòa dành cho mùa mưa, một tòa dành cho mùa nắng và một tòa dành cho mùa lạnh. Mùa nào thì anh ở tòa nhà đó, rất sung sướng, hưởng thụ đầy đủ ngũ dục. Một hôm anh ta cùng với các giai nhân vui chơi, ăn uống, ca nhạc cho đến nửa đêm. Sau đó mọi người mệt, nằm ngủ lăn ngủ lắc. Sáng sớm Gia Sa thức dậy, nhìn thấy cảnh các cô nằm la liệt, người thì hả miệng, người thì chảy nước miếng, người thì lõa lồ. Nói chung ra anh ta nhìn thấy giống như một cái bãi tha ma. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy sợ. Qua đây chúng ta mới thấy rõ là gia sa đã có căn lành, và bây giờ cái căn lành đó nó đã trổ quả. Cho nên anh ta nhìn thấy cảnh các cô nằm ngã nghiêng, nằm lộn xộn như thế và cảm thấy là ghê tởm. Anh ta phát lên thật là kinh tởm, thật là đáng sợ. Thế rồi anh bỏ nhà ra đi. Vào lúc sáng sớm, do cái nhân duyên của anh đến với Phật Pháp nên đi vào ngay vườn nai. Lúc đó Đức Phật đang ngồi tịnh tọa. Vừa đi anh ta vừa nói thật là kinh tởm, thật là đáng sợ. Đức Phật nghe được nói không có gì kinh tởm, không có gì đáng sợ. Con hãy ngồi xuống đây, ta nói chuyện cho con nghe. Gia Xá chợt thấy Đức Phật rất là oai nghiêm, thanh tịnh và toát ra một sự bình an, thanh thoát. Anh ta cảm mến liền ngồi xuống nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi thuyết pháp xong, Gia Xá liền xin Phật xuất gia. Sáng hôm đó bà mẹ đi qua thăm con, không thấy con đâu. Báo cho ông trưởng giả biết con của ông đã bỏ đi rồi. Ông trưởng giả hoảng quá, kêu những người gia nhân đi tìm, và ông ta cũng đi tìm. Có lẽ cái căn lành, cái phước báo của ông trưởng giả này cũng đã đến thời trổ quả. Và chính bản thân trưởng giả lại đi vào vườn này. Lúc đó Gia Xá thấy cha mình ở xa xa đi đến, biết rồi cho nên trốn ở một cái gốc cây. Gặp Đức Phật, ông ta liền hỏi: thưa Sa Môn, ông có thấy một chàng thanh niên nào đi ngang đây hay không? Đức Phật mới nói: này ông trưởng giả, ông hãy ngồi xuống đây, tôi nói chuyện cho ông nghe. Sau khi nghe xong, ông sẽ tìm thấy được Gia Xá. Nghe như vậy ông trưởng giả mừng quá, ngồi xuống xem coi ông Sa Môn này nói cái gì. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ông trưởng giả cũng giác ngộ và xin quy y Tam Bảo. Như vậy cha của Gia Xá là người quy y Tam Bảo đầu tiên. Trước đây có hai vị thương buôn tên là Ta Phút Sa và Ba Lị Ca đã quy y với Đức Phật, nhưng lúc đó mới có quy y Nhị Bảo. Nhị Bảo là Phật Bảo và Pháp Bảo. Còn cha của Gia Xá là người quy y Tam Bảo đầu tiên. Sau đó Gia Xá xuất hiện, xin ông trưởng giả để đi xuất gia. Theo quý vị, ông trưởng giả có đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý. Vì sao? Vì lúc này ông cũng đã giác ngộ rồi, đồng ý cho con xuất gia. Và ông trưởng giả liền thỉnh Phật và chư Tăng ngày mai về tư gia để được cúng dường trai tăng. Đức Phật nhận lời. Hôm sau Đức Phật và năm anh em ông Kiều Trần Như cùng với Gia Xá, tổng cộng là mấy người? 7 người, phải không ạ? 7 người đi đến nhà ông trưởng giả thọ thực buổi trưa. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp. Mẹ của Gia Xá, vợ của Gia Xá và những người trong gia đình Gia Xá quy y Tam Bảo. Như vậy, nói về người nữ thì mẹ và vợ cũng như những người ở trong gia đình Gia Xá là những người nữ quy y Tam Bảo đầu tiên. Các vị nhớ nha, Sau khi Gia Xá xuất gia, bốn người bạn của Gia Xá là những con của trưởng giả giàu có trí thức thắc mắc tại sao Gia Xá xuất gia. Thế là đi đến thăm Gia Xá, được Đức Phật thuyết pháp, và bốn anh này cũng xuất gia. 50 người bạn nghe tin Gia Xá xuất gia cũng thắc mắc đến thăm, và sau đó được Đức Phật thuyết pháp. Nghe thời pháp xong, 50 người này cũng phát nguyện xuất gia. Tiếp tục Đức Phật đi đến Uruvela. Trên đường đi đến Uruvela, Đức Phật ghé vào một cánh rừng nghỉ, và lúc đó Ngài đang ngồi tịnh tọa. Thì có 30 chàng công tử, có sách thì lại ghi là 30 chàng vương tử. Quý vị có phân biệt vương tử với công tử không? Vương tử có nghĩa là con của vua, còn công tử là con của các quan hoặc là những nhà giàu, nhà trưởng giả, người ta gọi là công tử. Trong tích truyện Pháp Cú ghi là công tử, còn cuốn Một Cuộc Đời Một Vầng Trăng của Minh Đức Triều Tâm Ảnh thì nói là vương tử, thì chúng ta không biết công tử hay là vương tử. Thì 30 chàng công tử này đi ngang chỗ Phật, họ liền hỏi Đức Phật: thưa Sa Môn, Ngài có thấy một cô gái nào đi ngang đây hay không? Đức Phật hỏi: các anh đi tìm cô gái vì lý do gì? Họ mới kể: dạ thưa Sa Môn, chúng con có tất cả là 30 người, thì trong số 29 người có vợ, riêng một anh chưa có vợ. Anh chưa có vợ này mới thuê một cô kỹ nữ đi chơi chung để cho đủ cặp, là 30 cặp. Thế là 30 anh em của chúng con đi vào trong rừng vui chơi, ăn uống, ca hát, mệt quá nằm thiếp đi. Thì lúc đó cô kỹ nữ này lấy tiền bạc tư trang của chúng con bỏ trốn, cho nên chúng con đi tìm. Đức Phật mới nói: vậy các anh nên đi tìm cô gái hay tìm lại chính mình, việc nào quan trọng hơn? Sau khi nghe Đức Phật hỏi như thế, 30 chàng công tử thuộc người trí thức, cho nên khi nghe như vậy liền thắc mắc và hỏi Đức Phật. Đức Phật nói: thôi ngồi xuống đây, ta nói cho các con nghe. Sau khi ngồi xuống, Đức Phật thuyết cho một thời pháp, và 30 chàng công tử này cũng phát nguyện. Phát nguyện gì? Xuất gia. Quý vị thấy những người này họ có căn lành, có phước báo, cho nên gặp Phật sau một thời phát liền giác ngộ và xuất gia. Quý vị thấy sướng không? Thầy giảng pháp hoài mà chẳng thấy ai xuất gia. Hồi xưa rõ ràng Đức Phật thuyết pháp, sau thời pháp những người này là những người giàu có trí thức mà tuổi trẻ nữa, lại phát nguyện xuất gia một cách nhanh chóng như thế. Đức Phật tiếp tục đi đến Uruvela, thì nơi này có 3 anh em Ca Diếp tu theo đạo thờ lửa. Họ để tóc rất dài và họ cột lại một cục, người ta gọi là những đạo sĩ bện tóc hoặc là những đạo sĩ thờ lửa. Người anh là tên là Ưu Lâu Tần Noa Ca Diếp. Người em thứ hai là Na Đề Ca Diếp. và người em thứ ba là già gia ca diếp. Ba anh em có tất cả là 1000 đệ tử. Người anh thứ nhất có 500 đệ tử, và người em thứ hai là Na Đề Ca Diếp có 300 đệ tử, và người em thứ ba là Già Gia Ca Diếp có 200 đệ tử. Tổng cộng là 1000. Mỗi người ở một khu vực. Lúc Đức Phật đến gặp Ưu Lâu Tần Noa Ca Diếp, Ngài thuyết pháp, và Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp này đã giác ngộ và quy y với Đức Phật, xuất gia theo Phật. Thì khi Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp này quy y xuất gia theo Phật, kéo theo 500 đệ tử. Bởi vì thầy mình bây giờ đã quy y xuất gia theo Đức Phật thì 500 đệ tử cũng theo Đức Phật xuất gia. Lúc đó Na Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp rất thắc mắc, bởi vì anh mình là một người có uy tín, được mọi người kính trọng, và có tới 500 đệ tử tu học, tại sao lại bỏ đi theo ông Sa Môn Cù Đàm? Hai người thắc mắc, trở về gặp anh để thuyết phục anh không nên theo Đức Phật. Thế nhưng khi trở về lại gặp được Đức Phật, Phật thuyết pháp, sau đó hai người cũng quy y và xuất gia theo Phật, kéo theo 500 đệ tử của hai người này nữa. Lúc đó Đức Phật có tới 1000 người đệ tử. Quý vị thấy Đức Phật chỉ trong một thời gian ngắn đã thu phục cũng như tiếp nhận vào trong tăng đoàn của mình rất là nhiều tu sĩ. Mà lúc đó quý vị thấy những người giàu có, trí thức, đặc biệt là ba anh em đạo sĩ Ca Diếp này, được vua, quan và những người trí thức thời bấy giờ rất là kính trọng. Thế mà hôm nay ba anh em lại quy y xuất gia theo Phật. Đức Phật tiếp tục đi đến Vương Xá. Được tin Đức Phật đến thành Vương Xá, vua Tần Bà Sa La cùng với các quan, những người trí thức, những người thương buôn, những người giàu có đi đến thăm Đức Phật. Đức Phật thuyết cho nhà vua cùng với những người tùy tùng một thời pháp. Sau thời pháp đó, vua và rất nhiều người phát tâm quy y Tam Bảo. Và chính vua Tần Bà Sa La là người phát tâm dâng cúng cái vườn trúc để Đức Phật làm tinh xá. Sau này chúng ta thường nghe nói đó là tinh xá gì? Tinh xá Trúc Lâm. Đây là ngôi tinh xá đầu tiên, và chính vị vua Tần Bà Sa La dâng cúng. Quý vị thấy lúc Đức Phật đi đến thành Vương Xá thì vua Tần Bà Sa La cùng với những quan, rồi những người tri thức, những người giàu có thương buôn đến nghe pháp. Sau khi nghe pháp, họ phát tâm quy y Tam Bảo, và chính vua cũng lại phát tâm dâng cúng cái vườn trúc để xây dựng tinh xá Trúc Lâm cho Đức Phật, chư tăng có nơi ở, có nơi hoằng pháp lợi sinh. Và cũng tại thành Vương Xá đó có hai vị đại tri thức. Đó các vị biết hai vị đó là ai? Đúng rồi, Xá Lợi Phất và Mục kiền liên. Hai người đó tu theo một vị đạo sĩ tên là San Già Giang. Thế nhưng hai vị chưa tìm thấy được sự an lạc giải thoát trong giáo pháp của vị đạo sĩ này, cho nên Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mới giao ước với nhau, nếu sau này ai tìm gặp được chánh pháp thì phải báo cho nhau để biết, để đi theo con đường chân chánh. Thì lúc đó Xá Lợi Phất gặp được một vị đệ tử của Đức Phật. Sau khi tìm hiểu, thấy được giáo pháp của Đức Phật hay quá, cho nên Xá Lợi Phất về báo cho Mục Kiền Liên biết. Thế là hai người đã xin thầy mình theo Phật xuất gia. Khi hai vị này đi thì lại kéo theo 250 đệ tử cùng tu với vị đạo sĩ đó, xin đi theo xuất gia luôn. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, Đức Phật đã hóa độ cho rất nhiều người xuất gia và tại gia. Bước chân hoằng pháp của Đức Phật đi tới đâu, hoa từ bi, trí tuệ, an lạc, hạnh phúc nở theo tới đó. Đạo hạnh của Đức Phật mỗi ngày một vang xa, số lượng Phật tử xuất gia và tại gia ngày một tăng. Không chỉ người bình dân mà cả người trí thức, không chỉ những người có địa vị trong xã hội mà ngay cả những vị vua quan cũng quy y theo Phật. Trước sự hưng thịnh và phát triển nhanh chóng của tăng đoàn, những người ngoại đạo cảm thấy lo sợ và sinh tâm đố kỵ. Họ nghĩ rằng nếu cứ cái đà này mọi người tin Phật, quy y theo Phật, thì họ sẽ mất dần đi. Mất dần gì? Mất dần tín đồ, đúng không? Mà mất dần tín đồ thì cũng có nghĩa là mất lợi dưỡng. Do vậy họ phải tìm mọi cách để làm sao cho tăng đoàn mất uy tín. Không ai còn tin Đức Phật nữa. Vậy thì bây giờ muốn làm cho tăng đoàn của Đức Phật mất uy tín thì họ nhắm vào ai? Nhắm vào Đức Phật. Bởi vì nếu họ hạ gục được Đức Phật thì tất nhiên là cả một tăng đoàn đó sụp đổ. Như vậy họ chú ý đến Đức Phật, họ tìm mọi cách để hại, để vu khống, để làm mất uy tín Đức Phật. Vậy thì hôm nay thầy sẽ kể cho quý vị bốn cái câu chuyện liên quan đến việc làm mất uy tín cũng như vu khống Đức Phật. Câu chuyện thứ nhất là cái cô chiến già giả bụng chữa để vu khống. Chuyện này được ghi ở trong Tích Truyện Pháp Cú tập 3 trang 168. Hình như vừa nãy chúng ta đã được nghe sự hưng thịnh và phát triển của tăng đoàn một cách nhanh chóng làm cho những người ngoại đạo lo sợ, vì nếu tăng đoàn phát triển thì mọi người theo Đức Phật họ sẽ mất đi những tín đồ. Mất tín đồ đồng nghĩa với mất lợi dưỡng, do vậy họ phải tìm cách phá. Thì một hôm có một số bà la môn ngoại đạo bàn tính lên kế hoạch. Sau đó thì có một cô gái tên là Chiến Già, đệ tử của họ. cô chiến già này đến thăm các thầy Bà La Môn. Thì lúc đó các thầy rất là buồn, không nói gì hết. Cô chiến già mới hỏi: sao hôm nay con thấy các thầy buồn quá, có việc gì các thầy có thể nói cho con được biết? Những người Bà La Môn này mới nói: không buồn sao được, ông Sa Môn Cù Đàm và tăng đoàn của ông lúc này rất là phát triển, từ vua quan đến những người tri thức, những người bình dân đều tin theo, ủng hộ. Họ dần dần xa lánh chúng ta, chúng ta mất đi cái lợi dưỡng. Bây giờ phải tìm mọi cách để hạ uy tín của ông Sa Môn Cù Đàm này thì chúng ta mới có cơ hội vươn lên phát triển được. Con có cách gì giúp cho các thầy hay không? Chiến già mới nói: dạ được rồi, các thầy yên tâm, để con sẽ lo liệu cái việc này. Thế là khi về nhà, cô ta trang điểm rất đẹp, ăn mặc cũng rất là đẹp. Vào buổi chiều, những Phật tử từ ở Tinh Xá Kỳ Viên đi về thì cô ta lại đi ngược đường, là đi đến Tinh Xá. Nhiều người thắc mắc hỏi: ủa, giờ này chiều tối rồi chị đi đâu? Cô trả lời: tôi đi đâu mặc tôi, đâu có liên quan gì đến mấy người đâu mà hỏi. Rồi sáng hôm sau, những Phật tử đi đến Tinh Xá, cô từ cái hướng Tinh Xá lại đi đi về. Có người thắc mắc hỏi: ủa, chị đi đâu mà sớm thế? Cô trả lời: tôi đi đâu mặc tôi, việc gì đến mấy người mà hỏi. Một thời gian sau, cô tự khoe, nói: tôi đi đến Tinh Xá ngủ lại ở đó. Một thời gian sau nữa, cô độn cái bụng lên cho nó hơi to to một chút. Rồi ai hỏi đi đâu biểu: tôi vào trong Tinh Xá ở nghỉ ở trong chỗ Đức Phật á. Rồi cứ mỗi ngày cố độn lên to to. Khoảng chừng 6-7 tháng sau thì cố độn cái bụng lên thật to. Một hôm á, Đức Phật đang thuyết pháp cho mọi người ngồi nghe đông đảo như thế này, cố xuất hiện. Cố nói: ông Sa Môn Cù Đàm, ông là người rất là giỏi, rất là khéo nói. Ông nói rằng ông tu hành chân chánh phạm hạnh, là bây giờ đó ông ngủ với tôi, giờ cái bụng tôi nó lớn rồi thì ông phải lo liệu chứ, ông phải giúp đỡ tôi chứ, ông bỏ tôi một mình như thế này có được hay không? Giờ ông làm thì ông phải chịu chứ không nên từ chối với cái việc làm của mình. Mọi người đang nghe Đức Phật thuyết pháp, cô ta đến rồi vu khống như thế, ai cũng hết sức là ngạc nhiên. Đức Phật cũng im lặng nói: cái việc này á chỉ có tôi biết và chị biết mà thôi. Nghe vậy cô ta cũng mừng, nói: đúng rồi, chỉ có tôi với ông Sa Môn Cù Đàm biết thôi chứ có ai biết đâu. Thế là cô ta tiếp tục nói xấu rồi vu khống Đức Phật. Thì đang nói, đang đi tới đi lui thì chẳng may cô ta bị té. Té thì bung cái dây ra và rớt cả đống đồ một trong bụng. Thế là mọi người đứng lên định đánh cổ, thế nhưng Đức Phật can ngăn không cho đánh. Thế là cô ta chạy thoát. Đó là câu chuyện thứ nhất mà cô chiến già này giả bụng chữa để vu khống Đức Phật. Một câu chuyện thứ hai cũng ở trong Tích Truyện Pháp Cú tập 3 trang 168. Chuyện này cũng có liên quan đến những người Bà La Môn, bởi vì như vừa nãy thầy nói, những người Bà La Môn ngoại đạo thấy Đức Phật và tăng đoàn hưng thịnh và phát triển nên họ đã lo sợ, đồng thời ganh tị, tìm cách triệt hạ uy tín Đức Phật và tăng đoàn. Một hôm có cô Tôn Đà Lị này đến thăm các thầy Bà La Môn, thì các thầy cũng buồn rầu. Rồi Tôn Đà Lị mới hỏi là tại sao các thầy lại buồn rầu. Họ cũng nói thật, bây giờ Sa Môn Cù Đàm với đệ tử của ông ta đó được vua quan mọi người ủng hộ và dần dần xa lánh chúng ta, cho nên bây giờ mình phải tìm cách triệt hạ uy tín của ông và tăng đoàn, thì con có thể giúp được cho các thầy hay không? Thì Tôn Đà Lì nói thôi được rồi, để con sẽ giúp. Thế là cô ta cũng giống như chiến già. Buổi chiều á thì người ta từ ở Tinh Xá Kỳ Viên đi về, thì cô ta lại đi hướng về Tinh Xá Kỳ Viên. Thì ai hỏi thì cô nói thì tôi đi vào Tinh Xá nghe pháp, nghỉ lại đó tới đi đâu. Thì thật ra cô không phải vào đó. Khi hướng về phía Tinh Xá thì cô ta đến một nhà người quen ở gần Tinh Xá ngủ. Sáng hôm sau cô ta lại từ cái hướng Tinh Xá đi về, thì lúc đó các Phật tử lại đi đến Tinh Xá hỏi: ủa chị đi đâu mà về sớm vậy? Cô ta nói thì tôi vào Tinh Xá nghe pháp rồi ngủ trong đó tới đâu. Một thời gian sau đó, những người Bà La Môn này thuê cái tụi du côn để giết cô Tôn Đà Lị này. Quý vị thấy họ âm mưu cũng rất là độc ác. Giết Tôn Đà Lị rồi đem chôn ở sau phòng của Đức Phật. Có sách thì nói rằng á, chôn ở trong Tinh Xá ở dưới đống rác, thành ra không biết cái nào chính xác. Thì sau khi hành động xong, họ mới giả bộ là đệ tử của mình bị mất tích, thế là trình lên vua, và vua cho quân đến để khám xung quanh cái ngôi Tinh Xá Kỳ Viên. Thì sau khi khám thì phát hiện ra cái thi thể của Tôn Đà Lì ở trong cái đống rác. Thế là những người Bà La Môn ngoại đạo này đem cái xác của cô Tôn Đà Lì lên, khiêng đi khắp trong thành và nói rằng Đức Phật cũng như các đệ tử của ông ta đã hãm hiếp cô Tôn Đà Lì này và giết thủ tiêu. Thì quý vị biết rằng khi dân chúng nghe được như vậy thì họ bức xúc không? Bức xúc chứ, bởi vì rõ ràng là như thế rồi, cô này chết và chôn ở trong Tinh Xá ở dưới đống rác, thì dân chúng người ta cũng phẫn uất, nói rằng tại sao Đức Phật và Chư Tăng lại làm những cái điều như vậy. Thì hôm sau Chư Tăng đi khất thực, dân chúng họ chửi, rồi họ nói xiên nói xỏ đủ thứ hết á, làm cho các thầy đi khất thực ai cũng xấu hổ. Mà bây giờ không biết làm sao. Sau khi khất thực trở về, các thầy trình lên Đức Phật. Đức Phật nói cây ngay thì không có sợ bóng nó cong. Cây ngay thì bóng ngay, một ngày nào đó sự thật nó cũng là sự thật. Thì vị vua biết rằng đây chỉ là âm mưu phá hoại Đức Phật, cho nên đã cho quân sĩ theo dõi. Thì một hôm á, những cái người được thuê giết cô Tôn Đại Lị này, họ ăn nhậu với nhau. Trong lúc ăn nhậu đó thì có một anh cũng tức quá, nói tao giết mà tụi bay chia tiền cho tao ít là không được. Rồi tao bắt đầu cãi qua cãi lại. Lúc đó những cái người mà được vua cử đi để mà theo dõi bắt mấy anh này, thế là về mấy anh khai ra là những người Bà La Môn thuê ảnh để giết cô Tô Đạn Lị. Từ đó cái sự việc nó mới rõ ràng và dân chúng mới không còn nghi ngờ Đức Phật và Chư Tăng đã hãm hiếp cô Tôn Đà Lị này rồi giết người phi tang. Khi nghe cái chuyện này, nếu mà là người Phật tử chân chính thì quý vị có tin hay không? Tin không? Không thể tin. Thế nhưng mà cái người Phật tử chân chính thì ít, mà cái người không phải Phật tử thì nhiều. Chúng ta ngồi bình tâm suy xét cho thật kỹ sẽ thấy hai câu chuyện này xảy ra. Đức Phật trước đây là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài có vợ tên là Gia Du Đà La, một người rất là đẹp về hình sắc và rất là đạo đức về tinh thần. Thế mà khi giác ngộ, Ngài dám từ bỏ vợ đẹp để đi xuất gia, thì cớ gì mà bây giờ Ngài lại đam mê sắc dục để mà phải làm cho cái cô chiến già có bụng chữa, rồi phải hãm hiếp cái cô Tôn Đà Lị này. Trong khi á, cái giới luật mà Đức Phật đưa ra, quý vị nên nhớ nè, giới luật mà Đức Phật đưa ra cho người tại gia thì giới thứ mấy mà Đức Phật dạy là không được tà dâm. Giới thứ mấy? Giới thứ ba. Đúng không? Nhưng đối với người xuất gia đó thì không phải là tà dâm, mà không được dâm dục, có nghĩa là không được quan hệ sắc dục. Cái đó là tuyệt đối. Nếu mà anh vi phạm thì coi như anh không còn là một vị tu sĩ nữa. Còn tại gia thì cấm là không tà dâm, có nghĩa là vợ chồng không có được quan hệ bất chính. Còn người xuất gia là tuyệt đối không được dâm dục. Nếu mà ai vi phạm thì là không còn cái tư cách của người xuất gia nữa. Đức Phật đã chế ra như thế, chẳng lẽ Ngài lại đi phạm vào hay sao? Và cái giới đó Đức Phật chế một cách nghiêm khắc, ai phạm là sẽ bị gì? Bị đuổi khỏi tăng đoàn. Phạm vào giới dâm là đuổi khỏi tăng đoàn, không còn tư cách của một người tu sĩ nữa. Chẳng lẽ Đức Phật là người chế giới đó mà Ngài phạm hay sao? Và nếu ngược về thời gian thì Ngài là người đã từng có vợ rất là đẹp mà Ngài còn bỏ. Mấy người này làm sao bằng được? Và một cái giới rất là quan trọng nữa, giới đó là giới sát sanh. Đức Phật rất tôn trọng sự sống, khuyên các Phật tử không được sát sinh từ con vật đến con người. Chẳng lẽ Ngài lại đi giết người? Điều này không thể có được. Là người Phật tử chân chính, chúng ta sẽ thấy rõ được điều này và không thể tin được chuyện đó có thể xảy ra. Các vị phải nhớ được điều này. Cho nên tại sao Đức Phật dạy chúng ta khi nghe một điều gì mình cần phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tin. Thế nhưng thời bấy giờ, chuyện Đức Phật hãm hiếp cô Tôn Đà Lị này và giết để phi tang, có người tin không? Tin nhiều lắm, phải không ạ? Tin nhiều lắm. May mà nhà vua
cho người đi theo dõi và bắt được quả tang thì cái việc này nó mới ra ánh sáng. Chứ còn không thì có lẽ Đức Phật và Chư Tăng sẽ bị mang tiếng suốt đời. Đó là hai câu chuyện vu khống Đức Phật và Chư Tăng để làm mất uy tín. Câu chuyện thứ ba, đó là cô Magandhija, vợ của vua Udena ở Kosambi. Câu chuyện này cũng ở trong tích truyện Pháp Cú tập 1 trang 232. Một người giàu có người con tên là Magandhija. Và cô này rất là đẹp. Biết bao nhiêu chàng thanh niên giàu có ở trong vùng đến cầu hôn, nhưng mà cha cô ta chưa có chấm được người nào hết, và cũng không gả cho anh chàng nào hết. Một hôm ông ta đi trên đường lại gặp Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đi khất thực, thì nhìn thấy Đức Phật với dung mạo trang nghiêm, thanh thoát, tự tại, an lạc, ông ta cảm mến. Lúc đó đến chỗ Đức Phật, đâu có biết ngài là Đức Phật, nói: "Này anh Sa Môn, tôi có cô con gái rất là đẹp, tôi sẽ gả cho anh." Bao nhiêu chàng trai đến cầu hôn, thế nhưng tôi chưa có chấm được anh nào hết á. Hôm nay không biết cái duyên sao đó, tôi thấy anh tự nhiên tôi cảm mến, tôi muốn anh làm rể trong gia đình tôi. Con trai lớn lên phải có vợ, con gái lớn lên phải có chồng để nương tựa nhau mà sống. Anh đừng có nên tu nữa, tôi bảo đảm á, con gái tôi anh mà gặp là anh mê liền." Đức Phật không nói gì hết, cứ để cho ông nói. Sau đó ông nói: "Thôi anh Sa Môn cứ đứng đây nha, tôi sẽ về đưa con gái tôi ra." Thế là ông ta đi về báo cho vợ biết, nói: "Bà ơi, hôm nay tôi gặp một anh Sa Môn này rất là đẹp trai, rất là dễ thương, tôi đã chấm rồi, bây giờ bà chuẩn bị nói con á, trang điểm ăn mặc cho đẹp đẽ rồi tôi sẽ dắt ra gặp ảnh." Thì ông ta khoe hết hàng xóm, rồi mọi người cũng thắc mắc, nói: "Ủa, cái ông này trước đây ông rất là kén, ai đến cầu hôn ông cũng không chịu, bữa nay tự nhiên thì ông gặp một cái ông Sa Môn nào đó ông lại khoái, lại muốn ông Sa Môn làm rể của ông." Thế rồi sau khi con trang điểm ăn mặc đẹp đẽ rồi, ông bà với đứa con với một số người dân hiếu kỳ đi theo, thì đi ra tới chỗ Đức Phật thì không thấy nữa. Lúc đó Đức Phật mới đi đến cái khoảng hơi xa xa, dưới một gốc cây có cái tán mát, ngài ngồi ở đó. Thì ông này đi ra không thấy đâu, mới nhìn để xem tìm coi, thì thấy cái dấu chân của ngài đó in xuống đi về hướng này. Thì ông nói: "Ở đây đây, cái dấu chân chắc đang đi về hướng này, thôi mình đi hướng này mình tìm ổng." Thì khi mà nhìn cái dấu chân đó, bà vợ lại giỏi về tướng số nên nói: "Ồ, cái bàn chân này rất là đẹp, bàn chân này đó là của một vị thánh, của một người vô dục, không có thể mà ông gả con ông cho người này được đâu." Ông mới cự với bà biết cái gì, lúc nào cũng tướng với số, thôi đi cái đi đi tìm cái anh Sa Môn này. Thế là mọi người đi đến cái gốc cây, lúc đó Đức Phật ngồi, rồi Phật mời hai vợ chồng với đứa con, rồi mọi người ngồi xuống, Đức Phật thuyết pháp. Và Đức Phật cũng kể cuộc đời của ngài là thái tử, con vua, trước đây cũng có vợ rồi đã xuất gia, rồi bây giờ đó ngài không còn nghĩ đến cái chuyện vợ chồng gì nữa, bởi vì Ngài đã quan sát thấy là cái thân này là giả tạm, bên ngoài thì thấy nó đẹp đẽ như vậy, nhưng bên trong nó chứa đầy nào là phân, tiểu, này máu, mủ, hôi tanh ghê gớm, là cái thứ bất tịnh. Đối với người đã tu phạm hạnh rồi thì người ta không còn tham đắm những thứ này nữa. Sau khi thuyết thời pháp thì vợ chồng cái ông nhà giàu này giác ngộ xin quy y. Riêng cái cô con gái tên là Magandija này giận, tức. Vì cô nói như thế này: ông Sa Môn không có lấy mình thì thôi, nhưng mà tại sao lại nói rằng mình á là dơ bẩn, là ô uế, là phẫn tiểu thế độ thế kia. Bởi vì cô không hiểu được lời Đức Phật nói. Phật thì nói rằng là cái thân bề ngoài nó đẹp, nhưng mà bên trong nó chứa những cái thứ dơ bẩn. Đối với người mà tu hành phạm hạnh thì người ta không còn tham đắm những thứ đó nữa. Cô này hiểu lầm, nói rằng là chê cổ là như vậy, cho nên cổ thù. Về sau á, cô mới lấy được ông vua tên là Udena ở Kosambi. Cho nên cô mới tìm cách trả thù. Và khi Đức Phật đi qua cái khu vực của xứ cổ đó, là cổ thuê cái tụi mà du côn giang hồ gì đó, thế mà gặp Đức Phật với chư tăng ở đâu là nó chửi, chửi còn như không còn cái gì nữa hết, đi tới đâu là chửi tới đó. Các đệ tử mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: bây giờ nên đi chỗ khác. Ở cái xứ này á, chúng con đi ra ngoài đường ai cũng chửi hết á. Đức Phật nói: bây giờ đi đâu? Các đệ tử nói: bạch Đức Thế Tôn, mình đi lên chỗ khác. Đức Phật nói: nếu mà chỗ khác người ta chửi nó thì sao? Các đệ tử nói: bạch Đức Thế Tôn, mình đi chỗ khác nữa. Phật nói: nếu mà người ta chửi nữa thì sao? Lại đi nữa. Đức Phật nói: mình là người xuất gia cũng giống như con voi vậy đó, lâm trận phải chịu những cái làn tên mũi đàn để mà chiến thắng, để mà hóa giải, chứ không thể nào mà trốn tránh. Mình cứ tu hành chân chánh là tự nhiên mọi việc từ từ nó sẽ lắng dịu thôi, chứ không có gì hết. Thì như vậy quý vị biết rằng sau khi được làm vợ của ông vua thì cô này rất là thù ghét Đức Phật. Thậm chí là ở trong cung vua có 2-3 bà, thì có một bà cũng vợ của vua Udena này lại rất tôn sùng ngưỡng mộ Đức Phật, thì cái cô này cũng ghét nữa. Đúng là người ta nói gì, thương nhau và thương cả lối đi, mà ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Rồi ghét Đức Phật, rồi ghét luôn cả những người yêu mến Đức Phật nữa. Thế thì cô này mới tìm mọi cách để hại, để giết cái cô vợ của vua Udena này. Thì họ cũng là bà hoàng với nhau hết, nhưng mà bà hoàng này tìm cách giết bà hoàng kia. Sau khi giết được bà hoàng kia rồi đó, vua mới biết và đã giết cô Magandija này một cách dã man. Thì chúng ta thấy đó là nhân và quả. Đó là ba câu chuyện. Mà ba câu chuyện này là do những người ngoại đạo hoặc là những người ghét Đức Phật tìm cách hại Đức Phật. Còn câu chuyện thứ tư thì không phải là những người ngoại đạo, mà chính là đệ tử của Đức Phật. Quý vị có biết là ai hay không? Đúng rồi, Đề Bà Đạt Đà. Theo như trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Narada, Đề Bà Đạt Đa là em của Gia Du Đà La. Thế nhưng cũng có một vài cuốn sách nói rằng Đề Bà Đạt Đa là anh của Gia Du Đà La, cho nên mình không biết cuốn nào trúng. Thì bây giờ chúng ta cứ căn cứ theo cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Narada thì nói rằng Đề Bà Đạt Đa là em của Gia Du Đà La, mà Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, mà Thái tử Tất Đạt Đa sau này đi tu thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy Đề Bà Đạt Đa ở ngoài đời là em vợ, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ Đề Bà Đạt Đa xuất gia theo Phật, trở thành đệ tử của Đức Phật. Lúc đầu Đề Bà Đạt Đa là một người rất tốt, có đạo đức, tu hành tinh tấn, giới luật trang nghiêm và được rất nhiều người thương mến quý trọng. Thế nhưng về sau ông ta bị ngũ dục, có nghĩa là tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ. Trong cái năm cái dục này á thì ông ta vướng một cái, đó là gì? Danh. Ông ta muốn làm gì? Muốn làm giáo chủ, nghĩa là muốn thay Phật để lãnh đạo tăng đoàn. Do vậy mà ông ta mới âm mưu với A Xà Thế. A Xà Thế là con của vua Tần Bà Sa La. Ông ta tính toán cái nước cờ rất là kỹ lưỡng, thân cận với A Xà Thế, để sau này khi A Xà Thế lên làm vua thì ông ta có chỗ dựa là có được một vị vua ủng hộ. Mà đã có vị vua ủng hộ thì sẽ có quan, có những người thương gia, có những người trí thức cũng sẽ ủng hộ. Cho nên ông ta rất là thân cận với A Xà Thế. Và ông ta đã âm mưu với A Xà Thế là A Xà Thế sẽ giết cha lên làm vua, và Đề Bà Đạt Đa sẽ giết Đức Phật lên làm Phật. Một hôm Đề Bà Đạt Đa đến thưa với Đức Phật, nói giờ Đức Thế Tôn đã già yếu rồi, nên giao cái quyền lãnh đạo tăng đoàn lại cho con để con lãnh đạo. Đức Phật không đồng ý, bởi vì trong giáo đoàn trước đây có hai vị đại đệ tử rất là nổi tiếng, rất là có uy tín, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mà ngài còn chưa giao, huống chi lại giao cho Đề Bà Đạt Đa. Ngài dứt khoát không bằng lòng. Từ cái lý do này cho nên Đề Bà Đạt Đa càng thù Đức Phật. Ông ta gắn kết với A Xà Thế và ra làm một cái tinh xá riêng, và chính cái tinh xá đó được A Xà Thế ủng hộ và khuyến khích nhiều những người giàu có để ủng hộ cho Đề Bà Đạt Đa. Và chính Đề Bà Đạt Đa đã dụ dỗ được một số chư tăng đệ tử của Đức Phật theo ông ta. Thực ra ông cũng có tài và cũng có rất là uy tín. Thì một hôm ông ta thuê những cái tay mà bắn cung giỏi đó để giết Phật. Thế nhưng mà những người này tự nhiên gặp Phật không thể bắn được, cho nên thất bại không giết được. Lần thứ hai ông ta nghĩ cách là chính tay mình giết Đức Phật thì mới được. Ông ta để ý ngày nào Đức Phật đi đâu biết hết rồi, cho nên hôm nay Đức Phật đi ngang cái chân núi này, ông mới leo lên trên ngọn núi và lăn đá xuống. Thế mà may là cái cục đá đó nó đụng vào một cục đá khác, bể ra văng cái miệng vào chân của Đức Phật, bị chảy máu, không sao hết, thoát chết. Lần thứ ba ông ta âm mưu với vua A Xà Thế, mượn một con voi rất là dữ Mà con voi này khi cho nó uống rượu vào nó sẽ hung hăng, không có ai mà có thể mà chặn lại được nó cả. Thế là A Xà Thế đồng ý cho Đề Bà Đạt Đa mượn con voi này. Lúc mà Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực thì ông ta cho con voi này uống rượu. Sau khi uống rượu say nó nhào ra, nhưng mà do cái phước báo, cái thần lực, cái uy đức của Đức Phật mà đã cảm hóa được con voi, và con voi không có tấn công, không có giết Đức Phật. Thế là ba lần tìm cách giết Phật nhưng không thành công. Riêng A Xà Thế nghe lời Đề Bà Đạt Đa giết cha. Thì một hôm vào ban đêm, A Xà Thế âm mưu mới nhét cái dao vào trong bụng á, đi vào cấm cung, nghĩa là nơi đó không ai được vào hết, chỗ của vua ở đâu có được vào. Thế là thái tử đã lẻn vào được nhưng bị quân sĩ họ bắt, khám xét là thấy có con dao, đưa vào cho vua cha Tần Bà Sa La. Thì vua cha mới hỏi: con đi đâu mà đem gươm dao vào ban đêm như thế này? Con có biết là vào đây là nơi cấm mà đem theo vũ khí như thế này là phải vào tội chết hay không? A Xà Thế thưa phụ hoàng: dạ con biết. Con biết tại sao con lại vào đây mà đem dao làm cái gì? A Xà Thế nói thẳng luôn: con định giết cha. Thế vua cha mới thắc mắc: ủa tại sao con lại giết cha? Con cũng đã lớn rồi mà cha không có nhường ngôi, cho nên con giết cha để lên ngôi. Vua Tần Bà Sa La nói: sao con lại nói như thế? Nếu con có cần, có muốn thì con cứ nói, cha sẽ nhường ngôi cho con. Tại sao con lại làm cái việc như thế này? Lúc đó A Xà Thế nói: dạ thưa cha, con không biết, con dại dột, con bất hiếu, xin cha tha thứ cho con. Lúc đó vua cha mới nói: thôi con đi nghỉ đi. Thì vua Tần Bà Sa La mới cho họp các quan lại, nêu ra cái việc này. Thì các quan mới nói như thế này: đối với luật pháp thì phải là nghiêm trị, nghĩa là không kể người đó là ai, có ý đồ giết vua thì phải xử tử. Thế nhưng mà vua có đồng ý không? Không thể. Con mình thì thương quá. Những vị quan kia nói: bây giờ điều tra xem coi ai là người xúi A Xà Thế giết vua, và sẽ xử tử cái người đó. Thế nhưng mà vua Tần Bà Sa La cũng biết đó là Đề Bà Đạt Đa. Vua cũng không đành lòng, bởi vì vua là một vị Phật, Phật tử, cho nên cũng không muốn giết đệ tử của Đức Phật. Thì cuối cùng á, vua mới nói: thôi thì bây giờ con ta nó muốn làm vua thì ta sẽ nhường ngôi lại cho nó. Sau khi nhường ngôi cho A Xà Thế lên làm vua thì ông ta liền hạ lệnh nhốt cha của mình, bỏ đói. Quý vị thấy độc ác không? Con giết cha bị bại lộ, cha không giết tha thứ, còn nhường ngôi, sau khi lên ngôi lại hạ ngục cha, bỏ đói. Chỉ cho một người vào thăm, đó là bà Vi Đề Hy, mẹ của A Xà Thế, vợ của vua Tần Bà Sa La vào thăm, nhưng không được đem theo cái gì hết. Thì lúc đầu bà ta giấu đồ ăn trên cái búi, búi tóc, đem vào cho vua ăn. Nhốt một tuần rồi sao thấy vua vẫn khỏe, vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì gọi là suy nhược hết. Vua mới cho người theo dõi, mới phát hiện ra là bà giấu thức ăn ở cái búi tóc, rồi cảnh cáo không được làm như vậy nữa. Vì bà vợ thì rất là thương chồng nên tìm cách khác. Thế là bà ta dùng cơm xay nhuyễn ra rồi trộn với sữa, mật, đề hồ, những thứ rất là bổ dưỡng, mới tắm cho thật sạch, lấy cái chất đó bôi lên trên người, mặc áo vào. Khi vào thăm thì quân lính đâu có biết, đâu có thấy cái gì đâu. Thế là đi vào trong đó, cởi áo ra cạo những cái thức ăn ở trên mình đó để cho vua dùng. Một thời gian sau thấy vua cũng vẫn khỏe, không có dấu hiệu gì suy nhược hết. Thế là cho quân theo dõi thì phát hiện ra. Lúc đó vua giận lắm, muốn giết cả mẹ nữa, nhưng mà các quan cận thần khuyên ngăn không nên làm như vậy. Thế là từ đó A Xà Thế không cho mẹ vào thăm cha nữa, bỏ đói cho đến chết. Thì trở lại Đề Bà Đạt Đa, sau khi mà hại Đức Phật không được, ông ta còn có một cái chiêu cuối cùng. Một hôm mới đến, ông ta đưa ra 5 điều để xây dựng lại cái tăng đoàn của Đức Phật, mà Đức Phật không đồng ý. Thế là ông ta đã dụ được 500 đệ tử của Đức Phật theo ông ta đi về với tăng đoàn của mình. Quý vị thấy ông cũng giỏi chứ. Ông đưa ra 5 cái điều này, Đức Phật không công nhận, nhưng mà những người đệ tử của Đức Phật thấy ông đưa ra 5 điều hay quá, cho nên là theo Đề Bà Đạt Đa. Thế rồi lúc đó đó, Đức Phật mới nói Xá Lợi Phất với một Kiền Liên: bây giờ hai thầy á đi qua chỗ Đề Bà Đạt Đa để khuyên nhủ 500 tăng trở về. Thì lúc đó Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã đến chỗ Đề Bà Đạt Đa và thuyết phục được 500 người kia trở về. Lúc trước đó, khi mà Đề Bà Đạt Đa xin Đức Phật được lãnh đạo tăng đoàn, Đức Phật không đồng ý, ông ta bỏ về. Thì lúc đó đó, Đức Phật cũng gọi Xá Lợi Phất đến, nói bây giờ thầy phải công bố cho mọi người biết rằng Đề Bà Đạt Đa đã ra khỏi tăng đoàn, đã không còn dính líu gì với tăng đoàn của chúng ta cả, để tránh những cái trường hợp bị hiểu lầm. Thế nhưng Xá Lợi Phất nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, trước đây con rất là khen Đề Bà Đạt Đa với tất cả chư tăng, với tất cả mọi người, bây giờ tự nhiên con lại nói rằng Đề Bà Đạt Đa như thế nọ như thế kia, như vậy con không thể nói được. Cái ý này cũng hay. Thế nhưng mà Đức Phật mới hỏi: trước đây ông nói đúng hay là nói sai? Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, con nói đúng sự thật. Thế thì bây giờ ông nói đúng hay là ông nói sai? Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, nói đúng sự thật. Thì nói đúng sự thật thì đâu có gì mà mình nói là không nói được. Bởi vì Xá Lợi Phất sợ rằng là mình nói như vậy là nói xấu người ta. Quý vị hiểu không? Lúc đầu á, Xá Lợi Phất khen trước đại chúng, trước mọi người là Đề Bà Đạt Đa là người rất tốt, là người rất dễ thương, là người rất đạo đức, là người rất tinh tấn tu hành. Thế rồi bây giờ tự nhiên nói là ông là người xấu, rồi phản với Đức Phật, rồi hại Đức Phật cái gì thì không thể nói được. Cái Đức Phật nói: đâu phải là ông nói xấu, mà ông nói gì? Nói sự thật. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái chỗ này. Đây là nói sự thật chứ không phải nói xấu. Nếu không nói ra sự thật thì mọi người sẽ hiểu lầm, tưởng rằng Đề Bà Đạt Đa vẫn còn ở trong tăng đoàn của Phật, thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tăng đoàn. Cho nên phải nói ra sự thật, qua đó để cho các Phật tử thấy rằng đối với Đức Phật là một người đạo đức, một người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đạo pháp và chúng sinh. Thế nhưng Ngài cũng vẫn bị người ta ghét, đố kỵ và tìm cách hãm hại. Không những người ngoại đạo mà ngay cả đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật đồng thời cũng là người thân của Phật mà lại tìm mọi cách để giết Phật. Thì như vậy, tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này không phải lúc nào cũng gió lặng sóng yên, mà thế nào cũng có gió to sóng lớn. Nghiệm lại cuộc đời của quý vị xem coi mình có hay không, cũng đủ thứ hết đúng không, chứ không phải lúc nào nó cũng bình yên đâu. Thế nhưng điều quan trọng là gì? Đấy, ở đây chúng ta phải rút ra được cái điều quan trọng là gì. Mình sống một cuộc đời đạo đức chân thật thì chúng ta không có sợ bất cứ một cái gì hết, phải không ạ? Cây ngay thì không sợ bóng bóng còng. Qua cái bài pháp này á, thầy muốn nói rằng là tất cả chúng ta ai rồi trong cuộc đời cũng sẽ gặp những cái chướng nạn. Thế nhưng mà đối với thầy thì thầy nghĩ rằng mình cứ làm đúng làm phải, mình đừng có làm gì trái là được rồi. Còn cái chuyện người ta ghét, người ta vu khống thì cái đó là quyền của người ta. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trên phố lê đôi chân kiếm nơi bình yên, nhưng không thấy đâu những bến bờ, vẫn khổ đau dài thêm. Và rồi nhìn quanh trên bao con phố, phố đông vui nhưng lòng tôi vẫn luôn giá lạnh. Chẳng biết ai hiểu tôi, rồi một ngày tôi muốn buông xuôi kiếp người mọi thứ quanh tôi, vì tôi nghĩ cuộc đời chỉ cho tôi những đắng cay mà thôi. Và trong lúc bối rối, những lúc hoang mang giữa nỗi đau cuộc đời, tôi nhận ra những bế tắc trong đời nào ai cũng có. Và những lúc vấp ngã đã cố đứng lên để sống yêu thương cuộc đời. Giờ đây tôi muốn sống để thay đổi đời tôi. Rồi nhìn quanh trên bao con phố, phố đông vui nhưng lòng tôi vẫn luôn giá lạnh. Chẳng biết ai hiểu tôi, rồi một ngày tôi muốn buông xuôi kiếp người mọi thứ quanh tôi, vì tôi nghĩ cuộc đời chỉ cho tôi những đắng cay mà thôi. Trong lúc bối rối, những lúc hoang mang nỗi đau cuộc đời. Tôi nhận ra những bế tắc trong đời, nào ai cũng có. Và những lúc vấp ngã đã cố đứng lên để sống yêu thương cuộc đời. Giờ đây tôi muốn sống để thay đổi đời tôi. Và trong lúc bối rối, những lúc hoang mang giữa nỗi đau cuộc đời, tôi nhận ra những bế tắc trong đời, nào ai cũng có. Và những lúc vấp ngã đã cố đứng lên để sống yêu thương cuộc đời. Giờ đây tôi muốn sống để thay đổi đời tôi. Chỉ một mình tôi tính ra sau giấc mơ say. Xin cảm ơn những tiếng chuông chuông.